tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn thì điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không còn đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo rằng: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người thêm nữa. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe qua chính là đoạn được trích dẫn từ một trong những điều luật quan trọng nhất trong dân tộc Do Thái. Đoạn này đã được ghi trong sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 4 đến câu số 7 và thường được gọi là Shema Israel, được dịch nghĩa là nghe đây hỡi Israel. Mỗi ngày thì dân Israel phải lặp đi lặp lại điều luật này, không phải một hay hai lần, mà bao nhiêu lần có thể được. Và như sách Đệ Nhị Luật có nói, thì họ còn phải có bổn phận nhắc lại cho con cái của họ khi ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Vì vậy, đối với dân tộc Do Thái, kể cả những em rất nhỏ thì Shema Israel này không phải là một điều luật xa lạ nữa, nhưng là cái gì đó rất gần gũi với tâm khảm của họ. Ai ai cũng thuộc lầu lầu câu nói này. Nhưng thuộc trên môi miệng là một chuyện, còn thực sự có áp dụng trong cuộc sống hay không thì lại là một vấn đề khác mà chúng ta cần biết đến. Và chính là điểm này mà Chúa Giêsu trong đoạn phúc âm trên đã muốn nhấn mạnh và làm sáng tỏ thêm. Khi nghe ông kinh sư lặp lại giới răn quan trọng nhất trong các giới răn, thì Chúa Giêsu đã nói với ông rằng: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Hiểu ngâm là Ngài nhận biết và trân quý sự ý thức về giới luật yêu thương này. Nhưng rồi ta phải hiểu là Chúa Giêsu đang mời gọi ông hãy đem ra mà áp dụng những gì mình thuộc trên môi miệng. Như vậy thế nào là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta? Theo tôi thì đây không phải là giới răn dễ thực hiện, cho dẫu chúng ta vẫn thường cho mình là những người có niềm tin và hay đi lễ. Có ba thế giới mà chúng ta có thể tìm hiểu và đào sâu hơn. Thế giới thứ nhất đó là lòng của người ta. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng chúng ta nghe có vẻ dễ, nhưng thực sự trong cuộc sống của chúng ta quả không phải là dễ. Bởi vì lòng, con tim nói lên cả một sự sống toàn diện của con người. Và khi nói lên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng chúng ta, thì nghĩa là chúng ta phải dồn tất cả những sức lực, kể cả sự hiện diện hiện hữu của chúng ta, yêu mến Thiên Chúa. Và rồi hết trí khôn của chúng ta cũng là một khả năng Thiên Chúa phu ban cho con người, cũng phải hướng về Thiên Chúa, tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa. Và rồi thế giới thứ ba đó là thế giới của sức lực, thể lực của chúng ta, thân xác của chúng ta cũng phải thuộc trọn về Thiên Chúa. Và như vậy trong câu nói các ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực ngươi, hết trí khôn ngươi, là một cách muốn biểu lộ rằng con người từ thuở ban đầu thuộc về Thiên Chúa một cách toàn diện, từ trong thâm tâm của con người đến trí não và tỏa lan ra cả thân xác của chúng ta. Tất cả từng hơi thở, từ bề trong cho đến bề ngoài, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta, theo như Thánh Augustino đã nói rất rõ, được dựng nên bởi Thiên Chúa là để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa cần chúng ta thờ phượng hay là tôn kính người, nhưng đúng hơn Thiên Chúa cho phép và mời gọi chúng ta thờ phượng, để rồi qua sự thờ phượng của con người, những người Thiên Chúa ban cho ơn được làm tư tế, thì chúng ta được kêu mời chia sẻ vào chính sự sống của Thiên Chúa, sự sống của Thần Linh. Và như vậy có ích lợi hơn về phía của chúng ta hơn là về phía Thiên Chúa, bởi vì tự bản chất Thiên Chúa không cần đến sự cầu nguyện hay là sự thờ phượng của mỗi chúng ta cho Thiên Chúa đâu. Như vậy, yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của chúng ta là một cách chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa từng hơi thở, từng giây phút trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng bởi vì Thiên Chúa đấng chúng ta không nhìn thấy, đấng tự bản chất là vô hình, vậy thế nào là yêu mến Thiên Chúa? Có lẽ chúng ta cần phải đọc lại lời nói của chị Teresa Hải Đồng Giê-xu trong một bức thư khi chị còn là một sinh viên 15 tuổi ở trong nhà dòng kín Camilo. Thì chị viết một bức thư gửi cho chị ruột của mình, và trong lá thư đấy, Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói rất rõ với chị mình rằng: "Chị ơi, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm điều to lớn hay nhỏ mọn gì đâu. Thiên Chúa không đếm xỉa đến những công việc bề ngoài to lớn hay nhỏ bé, nhưng đúng hơn, Thiên Chúa nhìn vào những công việc và sự sống của chúng ta, xem trong đó có một vị tình nào đó không. Ngài gọi đó là một vị tình. Là bởi vì dù chúng ta có làm được nhiều chuyện, nhưng thực sự trong những hành động và lời nói, thái độ của chúng ta có phải làm như vậy vì lòng yêu mến Thiên Chúa hay không? Tất cả chúng ta đa số đều có những kinh nghiệm không nhiều thì ít về cách nấu nướng và tra mắm đồ ăn. Chúng ta nấu phở thì cũng phải có gia vị phở, nấu bún bò Huế cũng phải có gia vị của bún bò Huế, thịt kho cũng phải có gia vị của nó, thậm chí ngay cả kem cũng có những gia vị, những cái mùi của nó, những cái flavor của nó. Có mùi vị đó là strawberry, có mùi vị là nho, có mùi vị là cranberry, có rất nhiều mùi vị khác nhau. Nhưng chính vì những mùi vị đó làm nên căn tính của những đồ ăn. Và như vậy, căn tính của mỗi người chúng ta không phải là làm cho nó không không, nhưng đúng hơn chính là mùi vị của tình yêu. Đó là cái nhìn của Teresa Hải Đồng Giê-xu. Tất cả chúng ta đều đã có kinh nghiệm về nấu ăn. Và như vậy, nếu theo cái nhìn của Teresa Hải Đồng Giê-xu, thì thực sự chúng ta phải làm việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Tất cả chúng ta từ giây phút thuở ban đầu được Thiên Chúa dựng nên đều đã lãnh hội rất nhiều ơn Thiên Chúa ban cho. Dĩ nhiên có người nhiều hơn, có kẻ ít hơn. Giống như công trong câu chuyện dụ ngôn, Thiên Chúa phú ban cho người này 10 nén, người kia 5 nén, người nọ 2-3 nén. Nhưng dù ít dù nhiều, Thiên Chúa không kể. Có kể hay không, đó là cái vị tình mà Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói đến. Chúng ta làm tất cả vì tình yêu Thiên Chúa. Và chính vì khi chúng ta ý thức làm những điều đó vì tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta mới đang thực hiện được lời nói của Chúa Giê-xu rằng chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết sức lực của chúng ta. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận Thiên Chúa rất nhiều, nhưng có lẽ chúng ta đáp trả lại tình mến ấy chưa bao nhiêu. Những công việc chúng ta làm rất nhiều, ta đi lễ cũng thường xuyên. Có những người đi lễ hàng ngày, hàng tuần cũng có. Nhưng thử hỏi những công việc đạo đức của chúng ta làm, đi thăm người bệnh, đi lễ mỗi tuần, mỗi ngày, rước lễ thiêng liêng, và đầu làm việc với tư cách là một người mẹ, một người vợ, một người cha, một người chồng, một người con trong gia đình, tất cả những công việc ấy chúng ta đã bỏ vào cái vị của tình yêu hay chưa? Hay đó chỉ là những công việc bề ngoài ta làm chỉ cho nó có ngày qua ngày, không hơn không kém? Đây là một hiện tượng khá xảy ra cho nhiều giáo xứ, đó là chúng ta thường hay đi lễ cắt đầu và cắt đuôi. Mới đây tôi đã phải nhắc đi nhắc lại với giáo xứ chính của giáo xứ chúng tôi đang lo. Tức là khi chúng ta đang nghe tới lời của Chúa bài đọc thứ nhất thì vẫn còn có người đang ào ạt bước vào nhà thờ. Tới khi đọc bài thứ hai vẫn còn có người vào nhà thờ. Và rồi tới khi linh mục chủ tế đọc phúc âm tin mừng vẫn còn vào nhà thờ. Và thậm chí có những lúc tôi đang giảng thì vẫn còn có những người vào nhà thờ. Và rồi chưa hết, thánh lễ chưa kịp xong mới rước lễ xuống, ngó ra phía đằng sau nhà thờ cũng vẫn đang ào ạt bước ra ngoài nhà thờ. Và như vậy ta đi lễ chỉ vì lề luật bắt buộc của chúng ta. Bắt buộc chúng ta đi thì chúng ta đi, nhưng khi đi ta chặt đầu chặt đuôi như ta ăn crawfish, bỏ đầu và bỏ đuôi, ta lấy cái mình ở giữa. Và như vậy chưa có cái vị tình chúng ta đặt vào những công việc ấy, cho dù việc đó là việc đạo đức. Có lẽ đã đến giờ chúng ta cần phải xét lại những hành vi của mỗi người chúng ta. Và như vậy, khi chúng ta còn sống lại những lối sống cũ thì thực sự ta chưa yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết sức lực của chúng ta đâu. Chúng ta lãnh nhận nhiều ơn, làm việc rất nhiều, Chúa ban cho chúng ta nhiều thời gian cả tuần, bao nhiêu thời gian làm việc cho gia đình, làm việc ngoài hãng xưởng, nhưng chỉ có một giờ dành cho Thiên Chúa vào Chúa Nhật, ta lại cắt đầu cắt đuôi, đếm đi đếm lại để lợi ích cho chúng ta, thì thực sự chúng ta chưa làm bổn phận của một người con hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha trên trời. Ước mong lời của Chúa đến với chúng ta ngày hôm nay là một cách nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng tất cả những suy nghĩ, những thái độ, những lời nói và những công việc chúng ta làm hàng ngày thường nhật, dù cho những công việc to lớn hay nhỏ mọn, những công việc có thể là nấu nướng, quét nhà hay là những công việc lớn thế nào, tất cả đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa nếu chúng ta đem tình yêu là một gia vị chúng ta châm nếm vào những công việc ấy. Và khi có tình yêu là một vị tình vào trong công việc, vào trong hành vi và trong lời nói của chúng ta, thì chắc chắn ta đang tôn vinh và làm chứng cho Thiên Chúa trước mặt con người rằng Thiên Chúa là đấng ta phải tôn thờ trên hết, và chính người phải là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là của người chết. Ước mong xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có được ngọn lửa tình yêu để luôn luôn yêu mến Thiên Chúa đời này và đời sau. Amen.